David là một người Úc gốc Việt. Anh di dân tới Sydney vào năm 8 tuổi và đã từng thử qua hút cần sa trong lúc học trung học. Đó cũng là lần cuối anh thử loại ma túy này vì không thích mùi vị của nó. Nhưng đến năm 19 tuổi, David chuyển sang sử dụng heroin.
Ma túy đem lại cảm giác đê mê và thư giãn cho các giác quan. Nó khiến cho bạn mất đi sự minh mẫn và không còn bận tâm tới mọi chuyện trên đời.
Khi hết tiền chơi thuốc, anh nhận làm cò ma túy và 3 năm sau thì bị bắt. Anh đánh vật suốt 20 năm cho đến khi quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.
I'm 40 now. I think I looked at the 60-year-old guy and
Năm nay tôi đã 40 tuổi. Tôi nhìn một người nghiện ma túy 60 tuổi và tôi nghĩ mình không muốn bị lệ thuộc vào ma túy ở độ tuổi này. Đã đến lúc tôi phải thay đổi.
Gia đình của David hoàn toàn không hề biết việc anh bị nghiện trong suốt 20 năm.
That would be shameful. To having a problem.
Đó sẽ là một nỗi nhục. Bất kỳ rắc rối nào cũng đều mang lại tai tiếng cho gia đình. Nó chỉ là ma túy. Ba mẹ tôi đều là những công dân mẫu mực, thế nên tôi đã giấu họ chuyện ấy.
Giáo sư Marie Tishan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ma túy và Rượu bia Quốc gia Đại học New South Wales cho biết đa số thanh thiếu niên tại Úc đều sử dụng rượu bia hoặc ma túy một hai lần trong đời.
So the most common drugs consumed in 12 to 17 year olds are alcohol and tobacco.
Chất gây nghiện được sử dụng phổ biến nhất ở độ tuổi từ 12 đến 17 là rượu bia và thuốc lá. Còn nói về các loại thuốc bất hợp pháp thì có cần sa, nhưng nó không quá phổ biến. Chỉ có một trong 8 thiếu niên đã từng sử dụng cần sa trong năm qua. Còn những loại ma túy khác như là thuốc lắc và methamphetamine thì tỷ lệ sử dụng chỉ là 1 trên 50.
Còn ông Kevin Chambers, giám đốc Trung tâm Đa văn hóa giáo dục về ma túy và rượu bia tại New South Wales, thì cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở các chất kích thích trên.
Thông thường chúng tôi nhận thấy nguyên nhân gây nghiện ở thanh thiếu niên không chỉ là do ma túy và rượu bia. Nó thường bao gồm một loạt các vấn đề khiến cho các em phải tìm đến ma túy để tiêu khiển. Thế nên khi bố mẹ phát hiện con mình bị nghiện ma túy, thông thường đó chỉ là một phần của vấn đề. Chẳng hạn như các em gặp áp lực tại trường học, trong các mối quan hệ, hoặc gặp những vấn đề gây căng thẳng khác trong cuộc sống.
Trong khi một trong số 5 người tại Úc sử dụng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà, số liệu cho thấy trong năm 2012-2013, gần 87% các ca tư vấn cai nghiện là của những người sinh ra tại Úc. Ông Chambers lý giải điều đó có thể liên quan đến tâm lý kỳ thị người nghiện tại các cộng đồng sắc tộc. Ngoài ra, những căng thẳng khi di dân đến một môi trường mới cũng có thể khiến cho người ta tìm đến ma túy.
Những mâu thuẫn giữa các thế hệ khi di dân đến một đất nước mới có rất nhiều áp lực khi họ hòa nhập vào cộng đồng mới và họ cũng mang theo rất nhiều tập tục từ cố hương. Thông thường chúng tôi nhận thấy những đứa trẻ thích nghi kém, thường dễ bị sa ngã.
Ông Dom Ennis là quản lý của đường dây trợ giúp thanh thiếu niên nghiện rượu và ma túy, Youth Drug and Alcohol Advice Service. Ông đã giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi ma túy tại Úc trong suốt 20 năm qua, và rất nhiều trong số những bệnh nhân của ông đến từ những đất nước đã xảy ra chiến tranh hoặc ly tán, chẳng hạn như Việt Nam.
Growing up in Australia where they were sort of almost torn between two cultures of family expectations and culture and then at the
Những đứa trẻ lớn lên tại Úc bị giằng xé giữa hai nền văn hóa và cảm thấy lạc lõng. Nhân sinh quan của chúng không tương thích với những kỳ vọng của ông bà và cha mẹ. Nhưng đồng thời, chúng cũng cảm thấy không thuộc về xã hội Úc.
Và không chỉ những cộng đồng di dân cũ, mà cả những cộng đồng di dân mới đến từ Trung Đông và Phi Châu cũng gặp những vấn nạn tương tự, theo ông Ennis.
More recently, this is not universal, but we've seen very similar circumstances with young people from, you know, Middle Eastern and African backgrounds.
Trong thời gian gần đây, tuy không quá phổ biến, nhưng chúng tôi nhận thấy trường hợp tương tự ở những di dân trẻ gốc Trung Đông hoặc là Phi Châu, và nó giúp chúng tôi thoát khỏi tư tưởng cũ cho rằng các vấn đề ma túy thường là hành vi cá nhân và xuất phát từ những lựa chọn sai lầm của cá nhân.
Ông Theo Chang, giám đốc chương trình hỗ trợ gia đình có con nghiện ma túy, Family Drug Support, cho biết các bậc cha mẹ di dân thường gặp khó khăn trong việc thông đạt cùng con cái.
For many migrant families, coming to a new country is bewildering in itself, but they've had to really work and work really hard.
Đối với nhiều gia đình di dân, việc đặt chân đến một vùng đất mới đã là một chuyện không tưởng. Đã vậy, họ còn phải làm việc cật lực để chu cấp cho con cái những thứ mà bản thân của họ chưa từng được hưởng. Thế nên đối với nhiều gia đình, việc phát giác con em sử dụng ma túy cũng giống như một cú tát vào mặt vậy. Nó làm rối loạn cuộc sống thường ngày của họ.
Nếu quý vị cho rằng có một thành viên trong gia đình đang sử dụng ma túy, các chuyên gia khuyên rằng quý vị nên bắt đầu cuộc thảo luận, cởi mở và trung thực. Giáo sư Marie Tishan gợi ý một số câu hỏi như sau.
Nếu quý vị phát giác con trẻ đang rút mình ra khỏi gia đình và xã hội, hoặc chơi với một nhóm bạn khác, lơ là việc học, có biểu hiện bạo lực hoặc trầm cảm, hoặc là hỏi mượn một số tiền lớn, thì hãy khoan kết luận là chúng nghiện ma túy. Chúng tôi khuyên quý vị nên trò chuyện với con cái, điều mà nhiều gia đình đang bỏ bê.
Còn ông Kevin Chambers thì khuyên các bậc phụ huynh nên giữ bình tĩnh và không nên xét đoán con cái.
Hãy hỏi vì sao con lại làm như vậy? Điều gì đã xảy ra? Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một cảm giác an toàn và thoải mái.
Chương trình Better Health của chính phủ Victoria khuyến khích các bậc phụ huynh tìm hiểu kỹ về các loại ma túy và thay vì đưa ra tối hậu thư cho con, các bậc cha mẹ nên giáo dục các em về những rủi ro sức khỏe khi sử dụng ma túy. Ông Kevin Chambers cũng cảnh báo về tình trạng kỳ thị người nghiện trong các cộng đồng di dân.
Những gia đình có con bị nghiện thường rút mình khỏi các mối quan hệ xã hội là thứ mà họ đang cần. Điều họ nên làm là chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ một loạt các dịch vụ mà các trung tâm cộng đồng cung cấp, cũng như tìm cách giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ gia đình.
Chương trình Parent Link của chính phủ ACT cung cấp những lời khuyên chi tiết cho những bậc cha mẹ có con nghiện ma túy. Họ khuyên rằng quý vị nên thể hiện tình thương và sự cảm thông, đồng thời củng cố những giá trị gia đình. Ông Theo Chang cho rằng không chỉ thanh thiếu niên mà cả các bậc cha mẹ cũng cần được hỗ trợ.
We've got two opposing forces where the user is probably not ready to stop using.
Chúng ta có hai phản ứng trái chiều ở đây. Một mặt thì người nghiện vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ ma túy. Mặt khác, gia đình và người thân thì trải qua một loạt các giai đoạn cảm xúc khác nhau, bắt đầu bằng thái độ chối bỏ, sau đó thì trở nên cực kỳ xúc động, đau đớn, tức giận, sợ hãi, lo lắng, mặc cảm tội lỗi và nhiều điều khác nữa.